Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới và một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là ngày đầu xuân, cũng như thường lệ chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi chúng em được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và tình trường của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và những kiến thức của trường hợp quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa thân chủ và luật sư, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Đây là một điều khoản của bộ luật nhưng có tác động việc của luật sư Đoàn California. Di chúc và trớt là hai văn bản khác nhau thưa quý vị. Di chúc đó là một cái văn bản mà chúng ta để lại cái sự chỉ định ai lãnh cái tài sản của mình, nó đơn giản thế thôi. Còn cái trust nó là một cái quá trình làm việc phức tạp hơn một chút, nó đòi hỏi những cái sự chỉ định, nó đòi hỏi những vấn đề về y tế, đòi hỏi về những vấn đề về ủy quyền. Và vì vậy chúng ta phải biết cái sự khác biệt giữa một cái tờ di chúc và một cái bộ văn bản làm về vấn đề living trust. Khi quý vị làm về vấn đề di chúc mà quý vị có những cái tài sản trên 150.000 đô la, và nhất là nói hiện tại nhất, cụ điển nhất đó là tất cả những người có nhà, nếu quý vị có bất động sản, tức là tài sản của quý vị nhất định phải trên 150.000 đô la. Và khi chúng ta nói đến bất động sản thì chúng ta phải nghĩ đến trust, đừng nghĩ đến di chúc. Nhưng có những trường hợp, ngay cả mình có bất động sản, cái di chúc cũng là đủ rồi. Vậy cái việc tham khảo nó rất là quan trọng. Và vì thế tham khảo về những vấn đề liên quan đến trust, di chúc, nó không thể nào nói chuyện trong 30 giây ở trên điện thoại. Phải có một cái sự tham khảo, ngồi xuống hoạch định. Và nhất là những người có những cái số tài khoản, tài sản khá lớn, chúng ta phải hoạch định như thế nào để mà cái số tiền mình để lại đó sẽ không đi đến cái việc là chúng ta phải trả khá nhiều những cái điều khoản thuế, thuế tài sản, thuế liên bang, thuế tiểu bang, thuế đất, tất cả những cái việc đó nó chung quy nằm ở trong những cái vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản. Rất là nhiều người gọi điện thoại chỉ cần biết có hai việc. Thứ nhất, nói cho luật sư biết tài sản của tôi rất là đơn giản. Thứ hai là chi phí bao nhiêu. Quý vị chỉ cần biết đến thế thôi. Quý vị không nghĩ đến một cái vấn đề gì khác hết. Tôi mong là cả hai cái việc này nó sẽ vượt qua cái sự suy nghĩ của tất cả mọi người mà ngồi xuống để hoạch định cái việc chúng ta phải làm như thế nào với cái tài sản mình đang có. Nhất là khi chúng ta nói đến một cái cấu tạo của một cái gia đình nó hơi phức tạp. Ngay cả một cái gia đình nó không phức tạp, nó cũng đã làm cho cái việc chia tài sản rất là khó khăn rồi. Cái mà nó khó khăn nhất cho tôi có thể suy nghĩ và vượt qua được, đó là cái tài sản này không phải của mình. Để lại bởi cái người thương yêu mình, đó là chồng, là vợ, là cha, mẹ, anh, chị, em, bác, chú, cô, dì. Tài sản này của họ đã được tạo ra trong suốt cuộc đời của họ. Họ quyết định rằng là họ sẽ để cái tài sản này cho cái người nào mà họ muốn. Thì chúng ta, những người đứng để mà thừa hưởng cái gia tài này, có cái quyền hạn như thế nào và có những cái lời nói như thế nào để cái việc mà cái người để lại tài sản này, nó là một cái sự làm việc dưới một cái sự suy nghĩ và cái sự hiểu biết về di chúc. Hiểu biết đây là họ biết là họ có cái tài sản gì để để lại. Và cái năng lực mà họ làm cái việc này đó là họ có đủ khả năng, đủ trí khôn để mà để lại cái di chúc này hay không. Tại sao tôi nói đến vấn đề này để mà cho quý vị biết? Vì cái việc này nó xảy ra khá nhiều sau khi cái người có tài sản ra đi. Để lại một cái số tài sản mà bao nhiêu người trong gia đình không có bằng lòng. Và vì không có bằng lòng đó mà chúng ta mới có những hồ sơ tố tụng ở trên tòa. Cách chỉ tiêu khi chúng ta nói đến vấn đề làm di chúc là chúng ta là những người có gia đình hay không có gia đình, có những người con như thế nào và chúng ta muốn để lại những cái tài sản này như thế nào. Có những người không có, người phối ngẫu không có con nữa, rồi quyết định để lại cái tài sản này cho những người cháu như thế nào. Nhưng khi những cái vấn đề ảnh hưởng không đáng nó có được trong những cái việc để lại tài sản, nó sẽ gây ra những cái sự tranh chấp. Vậy thì những cái ảnh hưởng như thế nào để mà nó sẽ gây ra những cái sự tranh chấp? Nhất là những cái điều khoản trong cái di chúc đó nó không có tự nhiên. Nó không có tự nhiên là như thế nào? Ví dụ như tôi có 100 ngàn. Tôi quyết định rằng là tôi không để lại một đồng nào cho con tôi hết. Vì bình thường là chúng ta để tài sản lại cho con. Nhưng tôi lại quyết định tôi để lại cho cháu tôi. Con tôi nó không có một đồng nào trong cái vấn đề chia tài sản này hết. Đó là cái quy định mà cái di chúc tôi làm. Nó không có bình thường, nó không có tự nhiên như bao nhiêu cái di chúc khác. Mà nếu tôi để lại số tiền này không cho các con tôi mà tôi để cho các cháu của tôi thì tôi phải làm như thế nào để cho tránh án ở trên tòa? Nếu cái số tiền này nó đi đến cái chỗ tranh chấp tố tụng thì tránh án sẽ hiểu rằng là cái ý định của tôi như thế nào. Cái ý định của di chúc nó không đúng với cái ý định của người quá cố được hiện cả trước và sau khi thi hành. Có nghĩa là gì? Tức là khi tôi làm cái vấn đề chia tài sản này, cái ý định của tôi nó không có được thể hiện khi tôi làm và ngay sau khi tôi làm cái di chúc. Tức là tôi nói rằng là tôi có ý định là tôi không có muốn để cái tài sản này lại cho con của tôi. Nhưng khi viết thì nó lại không có được đầy đủ. Nhưng cái việc mà xảy ra ở đây đó là nó dựa vào cái ảnh hưởng của một người khác. Cái ảnh hưởng của một người nào đó sống trong cái cuộc sống của tôi và làm cho tôi thay đổi những cái ý định là tôi không để lại cái tài sản này lại cho con tôi mà lại để lại cho các cháu của tôi. Cái vấn đề thứ ba là cái mối quan hệ giữa những cái người mà đúng ra được thừa hưởng cái gia tài và cái việc mà người ra đi đó đã dành trước một cái việc làm để mà kiểm soát cái việc để lại cái di chúc. Tức là cái người mà làm cho tôi bị cái ảnh hưởng đó, nó như thế nào? Tại sao tôi lại không để cái tài sản này lại cho con tôi mà để lại cho các cháu của tôi? Rồi cuối cùng là cái tình trạng, cái đầu óc của tôi và cái con người của tôi, cái tinh thần của tôi, nó đã như thế nào để rồi tôi đã thay đổi cái ý định làm cái di chúc mà tôi đã làm? xin lỗi quý vị, mà để lại cái số tài sản này lại cho một người khác, và cái người đứng thừa hưởng cái gia tài của tôi lại là cái người hưởng với cái sự thay đổi về vấn đề để tài sản này lại. Tức là bây giờ tôi không có ở với con tôi, nhưng mà tôi ở với một người cháu của tôi. Và cái người cháu này nó rất thương bác, thương dì, thương cô. Nó chăm sóc cho tôi, nó không có một cái ý định gì hết. Nhưng mà vì liên hệ gần gũi của nó với tôi, và vì cái tuổi tác và vì cái thời gian, tôi quyết định thay đổi cái di chúc của tôi và không cho con tôi đồng nào, nhưng để lại cho cháu tôi. Đây là những cái việc mà nó hay xảy ra trong cái vấn đề để lại những cái di chúc. Khá nhiều người không muốn làm việc này cho đến lúc mà cái việc đó nó đi đến cái chỗ là làm cũng được, nhưng nó bị những cái ảnh hưởng xấu. Hoặc là những cái ảnh hưởng đó cho dù nó không xấu, nhưng mà nó tạo ra một cái sự để lại tài sản không có tự nhiên. Khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này thì chúng ta phải biết đây là những cái vấn đề nó đã xảy ra không biết bao nhiêu năm trời, và nó vẫn tiếp tục xảy ra. Hơn 10 năm về trước, chúng ta đâu có biết gì về đến di chúc. Nếu mà chúng ta có biết chăng nữa, rất ít người rất là biết. Tại vì chúng ta rất là thảnh thơi vô tình rằng là thế mà tôi mất đi, thì có những người suy nghĩ là tài sản của tôi sẽ chính phủ sẽ lấy. Có những người nghĩ rằng là nếu tôi mất đi thì cái tài sản này nó sẽ như thế nào, nó như thế kia. Tất cả mọi cái giả thuyết đó quý vị đã nói và tôi cũng đã nghe rất là nhiều. Không có ai đoạt tài sản của mình được. Nếu mình là người đã tạo ra những cái số tài sản này thì nó phải được đem chia theo những điều luật đã được đặt ra, hoặc là phải được đem chia theo cái lời chỉ dẫn trong cái di chúc của mình, hoặc là đem chia theo cái sự chỉ định của mình trong cái bản Living Trust. Vì thế chúng ta nói khá nhiều về những vấn đề liên quan đến di chúc và liên quan đến Living Trust. Và ngày hôm nay thì cũng khá nhiều người biết rằng là mình phải làm gì để bảo vệ cái tài sản của mình. Và nhất là những quý vị 1%, quý vị bao nhiêu phần trăm quý vị có được những cái số tài sản khá lớn, quý vị phải ngồi xuống để mà hoạch định làm việc gì như thế nào để không có phải mất đi những cái số tiền mà chúng ta đã gầy dựng được trong những vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng tôi có thể gọi số văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng là 2004 ở đường Center. Ông này, ông ấy mất đi ở trên Los Angeles từ 60 năm về trước, 80 năm về trước thì đúng hơn. Lúc ông ấy mất thì tài sản của ông ấy khá lớn. Đối với cái năm đó thì tài sản rất là lớn. Trước khi ông ấy mất đi, ông ấy đã sống ở một cái thành phố và ông ấy đã là bạn của một người làm trong ngân hàng. Nhưng mà sau khi ông ấy mất đi thì cái di chúc của ông ta được đưa ra để mà chia tài sản. Ông ta để lại một người em, một người chị không có trí óc. Tức là bà ta là một người điên, và để lại những người cháu, cháu trai, cháu gái. Trong cái di chúc của ông ta để lại những cái khoản tiền như thế này, như thế kia. Và khi những cái việc mà nó xảy ra trong cái di chúc của ông ta được đưa ra để mà trình bày cho người đứng thừa hưởng gia tài, thì lẽ dĩ nhiên là gia đình của ông ta bắt đầu phản đối. Trong cuộc sống của ông ta là một người rất là rộng rãi. Ông ta làm khá nhiều tiền. Nên không những là ông ta để cái số tiền này lại để mà lo lắng cho người em gái của ông ta là một người điên, cho người em trai của ông ta, cho những người cháu của ông ta, vì ông ta là người không có gia đình mà cũng không có con. Vậy thì tại sao một cái khoản tiền 500.000 đô la 70 năm về trước lại phải đưa vào trong tòa để mà tranh chấp nhau. Là vì khi chúng ta nhìn bức hình ông này ông để lại cái số tiền đó, hay là nhìn cái di chúc ông này ông để lại, thì chúng ta thấy rằng là ồ, cái ông này ông ấy không có để lại cái số tiền tài sản cho những người thân của ông ta trong một cái trạng thái bình thường. Tức là chúng ta thấy cái sự để lại tài sản của ông ta nó không có tự nhiên. Ông ta để lại tiền bạc cho cháu của ông ta nhiều hơn là cho những người thân cận nhất của ông ta, là em của ông ta. Và tại sao cái việc này nó xảy ra, là tại vì là trong khi cái sự điều tra về vấn đề di chúc đó, những người đưa cái hồ sơ này lên tòa nói rằng là cái người bạn của ông ta là người làm trong ngân hàng đã có những cái ảnh hưởng xấu với ông, ảnh hưởng xấu đối với những cái việc ông ta làm. Và thêm vào đó, một trong những người đứng thừa hưởng cái số tiền này nhiều đó là cái người cũng làm trong một cái ngân hàng khác, là đứng thừa hưởng cái số tiền này. Cho nên nhiều khi chúng ta ngồi xuống nói chuyện, nhiều khi tôi cũng nói chuyện với một cái sự gọi là vui đùa một chút, tôi nói nếu mà không có ai để lại cái số tiền này, quý vị cứ việc để lại cho tên tôi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, cho dù quý vị có muốn cũng không thể nào xảy ra được. Là vì đứng vào cái vị trí tôi làm việc và đứng cái vị trí của những người làm việc cho những người để lại những cái tài sản, chúng tôi không có được quyền lãnh bất cứ một cái số tài sản nào cái người này để lại. Tại vì sao? Tại vì quý vị thấy nếu mà cái ông này ông ấy là người bạn của cái ông đã mất, và ông là cái người làm trong ngân hàng, mà ông lại là cái người đứng lãnh cái số tài sản khá nhiều hơn những người khác, thì cái câu hỏi xảy ra vẫn là tại sao ông này ông lại được thừa hưởng cái số tiền đó. Và rồi chúng ta thấy những cái việc gọi là tranh chấp điều tra xảy ra từ cái người làm việc lo lắng chăm sóc cho ông ta mỗi ngày, cho đến những người bác sĩ, cho đến những người bạn, cho đến những người đứng thừa hưởng gia tài, cho đến những người mà đứng để mà đại diện cho ông ta để chia tài sản. Tất cả những cái việc này nó sẽ phải đưa ra tòa để tranh chấp. Vì vậy quý vị thấy những cái hồ sơ tố tụng nó không phải đơn giản. Thứ nhất là chúng ta phải trải qua những cái việc gọi là discovery, tức là khám phá. Cái thời gian đó ít nhất cũng là 6 tháng cho tới 1 năm. Nếu chúng ta không đòi hỏi những dữ kiện của bên đối phương, hoặc là chúng ta không khám phá ra tất cả những gì xảy ra trong cái hồ sơ của mình, thì chúng ta khó mà có thể chống trả được những gì mà phía bên đối phương nói là chúng ta đúng hay là sai. Rồi những cái giấy tờ gọi là thay đổi những cái ý định, nếu như cái ông này ông làm một cái di chúc 20 năm về trước, bây giờ 20 năm sau ông ấy quyết định là ông ấy thay đổi cái sự chia tài sản của ông ta. Ông ta không muốn cho cái người cháu này cái số tiền bao nhiêu, cho con này cái số tiền bao nhiêu. Là tại vì sao? Chỉ có ông ta biết. Nhưng bây giờ ông ta không có ở đây thì chúng ta phải làm như thế nào? Chánh án trên tòa phải quyết định như thế nào? Họ phải đi sâu vào cái sự suy nghĩ của cái người đã mất, và họ phải tìm tòi những cái gì. Họ chánh án không có phải tìm tòi, nhưng những người thưa kiện nhau phải tìm tòi và trình bày cho tòa biết những cái gì mà họ đang có trong tay của họ. Hóa ra ông này ông ấy đã cho những người con của ông ta, những người em của ông ta, xin lỗi không có con, chỉ có em của ông ta, và ông ta đã để lại một cái số tiền lo lắng cho cái người em gái của ông ta. Ông ta đã cho những người em của ông ta một cái số tiền khá lớn, mượn ông ta rất là nhiều tiền, nhưng không trả được thì ông ta cho, ông ta tha thứ, tức là ông ta cho. Một khi ông ta cho rồi thì ông ta cho tiền của ông ta với những người khác. Vậy thì trở lại cái câu nói tôi nói hồi đầu giờ, nếu cái số tiền này không phải của mình mà của cái người để lại cho mình, thì tại sao chúng ta lại cứ bắt đầu tranh chấp nhau? Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong những cái vấn đề gọi là sự liên hệ, nó sẽ làm cho tất cả mọi người đi đến một cái mực gọi là không vừa lòng nhau. Nhất là khi những người con đứng ra để làm cái việc này cho cha, cho mẹ, mà lợi dụng cái sự không khỏe mạnh hay là không đủ khả năng để mà kiểm soát cái tài sản của họ, mà tẩu tán chi tiêu hết những cái tiền đó, bởi vì tiền đó chưa thuộc về mình. Quý vị phải nhớ rằng là đến khi nào cái người để tài sản này ra đi, thì lúc đó cái số tiền đó mới bắt đầu được phân phối. Khi nó chưa phân phối, tức là nó thuộc về cái người còn sống. Vậy thì tại sao chúng ta lại nghĩ rằng là chúng ta có cái quyền để mà dùng những cái số tiền đó trước khi cái người còn sống đó phải cần số tiền đó để dưỡng bệnh hoặc là để lo lắng cho sức khỏe của họ, mà chúng ta lại dùng hết những cái số tiền đó của họ? Khi mà chánh án mà được đưa ra, được biết những cái việc này xảy ra, bởi vì có những người sống chung quanh mình có quyền đưa những cái hồ sơ này lên tòa, không cần thiết là chúng ta phải chờ cho đến lúc cái người ra đi mới làm việc đó được. Và những bộ phận của chính phủ như là bảo vệ người cao niên sẽ là những văn phòng sẽ xem và điều tra những cái việc này nó đang xảy ra để mà giúp đỡ cho cái người cao niên đó có được một cuộc sống tốt đẹp. Thế khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến di chúc, đến Living Trust, quý vị cần phải ngồi xuống và tham khảo. Quý vị phải để ý đến những việc mà nó xảy ra trong cái cuộc sống của chúng ta. Nhất là nếu chúng ta là những người có những cái sự liên hệ mật thiết với cái người có những cái tài sản đó, thì chúng ta phải xem rằng là cái việc mà họ đang sống nó như thế nào. Cái sự quan hệ giữa cái người đang sống với họ hoặc là cái người đang giúp đỡ cho họ nó như thế nào? Đây luôn luôn nó là một cái câu hỏi mà rất là thực tế, và nó phải tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Không phải là cái người nào giúp đỡ cho cái người mẹ của tôi lúc nào cũng là cái người lợi dụng. Không phải như vậy. Chúng ta phải xem rằng là cái mối quan hệ và những cái bổn phận đó nó phải hoạt động như thế nào để mà có thể nói rằng là đó là một cái sự liên hệ hợp pháp. Những cái việc này nó có thể xảy ra trên cái vấn đề đạo đức, trên vấn đề xã hội, trên vấn đề tư nhân ha. Những cái điều khoản này nó đưa ra cho chúng ta để chúng ta biết rằng là cái việc quan hệ mà nó không có chính thức nó sẽ làm tai hại biết bao nhiêu người. Và nếu chúng ta làm ngơ thì những người cao niên này họ phải dựa vào đâu? Những người có tài sản này họ phải dựa vào đâu để mà họ có thể có được một cái sự an bình? Cái sự tin tưởng ở một người đối với một người khác nó luôn luôn có ở đó. Cho đến khi cái sự lừa đảo đó nó xảy ra, thì nó làm cho một người có thể rụt rè lại, sợ hãi. Nhưng mà như vậy không phải là chúng ta có thể đánh mất cái niềm tin là chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề này cho đúng với những điều luật đã được đưa ra. Vì vậy những cái ảnh hưởng mà không có hoặc là những ảnh hưởng không đáng để có rất là quan trọng. Nếu chúng ta có những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ở số 408-947-7717. Di trú là chúng ta nói về những vấn đề bảo lãnh gia đình và người thân. Chúng ta nghe khá nhiều những việc nó đang xảy ra ở trong quốc gia này, đang xảy ra dưới một cái nội các mà mỗi một ngày chúng ta có những cái tin tức khác nhau. Ngày hôm qua chúng tôi nói chuyện về một cái việc mà Tổng thống của chúng ta vừa mới đưa ra. Ông ta đòi hỏi, tôi không thể nào nói rằng là tôi nhớ cái câu chuyện như thế nào, nhưng mà nó liên quan đến gì. Và khi cái gì đó nó liên quan đến gì, thì cần phải tham khảo với luật sư làm về gì. để chúng ta có được một cái câu trả lời đúng. Những vấn đề liên quan đến xuất, những vấn đề liên quan đến diện. Làm công dân Hoa Kỳ, tôi vẫn khuyến khích và vẫn thưa với quý vị rằng là quý vị cần phải nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Cuộc sống của chúng ta nó rất là hời hợt. Nếu chúng ta ở Mỹ và hội đủ điều kiện rồi thì nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Có nhiều người sợ hãi, có nhiều người nghĩ là không có học được cái bài học lịch sử của Hoa Kỳ. 100 câu hỏi thôi. Mỗi một ngày quý vị học 2 câu thôi nhé. 2 câu thôi. 50 ngày quý vị học 100 câu. Và từ lúc nộp đơn cho đến lúc được phỏng vấn để thi bài thi lịch sử Hoa Kỳ, quý vị có đến 50 ngày lận. Quý vị có thể có đến 3 tháng lận. Cho nên quý vị làm được việc này, tin tôi đi. Quý vị phải cố gắng là quý vị làm được việc này để trở thành công dân Hoa Kỳ. Có những vấn đề liên quan đến luật gia đình, ly dị, ly thân, cấp dưỡng, chia tài sản. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật trục xuất người ra khỏi nhà, hợp đồng, giấy tờ mướn nhà, những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, nói chung quý vị có thể gọi cho 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tham gia hôm nay và xin kính chúc một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.